Mustard, die, die irgendeine
gezahlt ist. Anh em, một thầy tế lễ thiền phẩm, Chúa trong cái hình dạng như vậy, anh em có bao giờ tưởng tượng tới chưa? Rất là khác trong các bốn sách phẩm đúng không? Mắt như ngọn lửa, chân như đồng sáng, tỏa sáng luôn, rực lên tiếng như tiếng nước lớn. Chúng ta thấy khác hoàn toàn như những gì mà mình đọc trong bốn sách phúc âm. Như Giăng vậy á, Giăng là cái sứ đồ đầu tiên đi theo đi với Chúa. Nhưng mà ở đây á, khi mà Giăng thấy Chúa như vậy á, là Giăng đã ngã xuống như chết vậy, thấy hoàn toàn khác những gì mà một cái đấng Christ vọng đã quen đi với Ngài suốt từ đầu đến cuối luôn. Một cái đấng Christ này á, là đấng Christ đang ở trong sự vinh hiển sau khi mà Ngài thăng thiên lên trời rồi. Cho nên chúng ta cũng phải cần xin Chúa độ mới tâm trí mình cho mình thấy Chúa giống như vậy đó. Chứ không phải là một cái người thợ mộc nghèo khổ sống ở Nazareth. Anh em đọc đọc Thách Ma-thi-ơ chương 16 từ câu 1 tới câu 3 đi. Rồi câu 6 trong đoạn đó luôn. Anh em đọc câu 6 của Ma-thi-ơ 17. Amen. Anh em thấy không? Ở đây các sứ đồ thời trước cũng thấy Chúa Giê-xu cũng gần giống như là Giăng thấy. Mặt sáng là như mặt trời, áo trắng như ánh sáng. Phản của họ thấy vậy họ cũng sợ hãi, té sắp xuống. Thì lúc đó là các sứ đồ thấy được Chúa Giê-xu khi mà Ngài ở trong sự vinh hiển, Ngài hóa hình. Các Chúa cho họ thấy Chúa sẽ như thế nào khi mà Chúa sau khi lên trời vào nước của Chúa rồi. Thì đó chính là những gì mà Giăng thấy được trong cái quyển 1. Đấng Christ bây giờ không phải là cái người giống như cái người thợ mộc nghèo khổ, hiền lành như hồi trước nữa. Mà Ngài là một con người ở trong sự vinh hiển. Sau khi Ngài thăng thiên lên trời, Ngài đã nhận được mọi quyền lực trên trời dưới đất rồi. Ngài không phải là mấy con chiên yếu đuối như hồi trước nữa, mà Ngài là con chiên 7 sừng. Sừng đó là tượng trưng sức mạnh. 7 sừng có nghĩa là đầy đủ, có đủ mọi quyền lực, mọi sức mạnh luôn rồi. Cho nên Chúa phải thay đổi cái nhận thức của mình về Chúa. Chúa không chỉ là một đấng cứu rỗi, mà Ngài là một Ngài thể là thương phẩm ở trong sự vinh hiển như vậy. Thường thường mình chỉ là mình chỉ có ý thức về Chúa giống như là những gì hết mai thơ, những cái sách phúc âm mô tả rồi. Ví dụ như là mình cần một nhân tính nào đó của Chúa, như mình cần một cái sự kiên nhẫn thì mình cầu xin Chúa cho mình sự kiên nhẫn của Chúa. Hay mình nóng giận thì mình cầu xin Chúa cho sự nhu mì. Nhưng mà nói rất là ít, nó khác với sự bày tỏ của Chúa trong cái quyển 1 này. Mình phải xin Chúa thay đổi nhận thức của mình. Tại vì mình cần thay thế lễ thượng phẩm vĩ đại như trong cái quyển chương 1 này, để mình có thể xây dựng được hội thánh vinh hiển, một chân đèn bằng vàng tỏa sáng được. Mình phải cần một thầy tế lễ thượng phẩm có con mắt như là ngọn lửa vậy á, để mình biết sợ. Anh em hiểu không? Chúng ta cũng còn hay nói dối với nhau. Dù mình sống mình nhóm trong buổi nhóm một đằng, nhưng mình sống ở ngoài đời một nẻo khác, giống mình có giống hơn giống như hai cái lòng vậy á, một cái lòng trong buổi nhóm, cái lòng ở ngoài đời. Thì mình còn làm nhiều chiều rất là gian dối. Nhưng mà nếu mình quen biết một thầy đại thượng phẩm có con mắt như ngọn lửa như vậy, thì mình sẽ biết rằng con làm gì Chúa cũng thấy hết. Cho dù con nói dối anh em, Chúa cũng thấy và Chúa phán xét con. Mình cần phải thấy như vậy, mình sợ thì mình sẽ tự nhiên mình sẽ thay đổi rồi. Và Chúa cũng giúp mình nhận biết được những gì trong lòng mình chưa ổn. Giống như bác sĩ vậy, đi khám bác sĩ chụp x-quang, thì tia x-quang nó cho mình thấy bên trong mình xương của mình như thế nào, có chỗ nào không ổn không. Thì nhờ con mắt Chúa sáng như ngọn lửa, thì Chúa giúp mình soi sáng tất cả những gì ẩn trong lòng của mình, và Chúa phơi bày ra và Chúa chữa lành cho mình được. Nên mình rất là cần anh em, nên cầu xin Chúa đọc kỹ những cái câu này, Khải Huyền 1 từ câu 12 đến 18, đọc cả 10 lần, vừa đọc vừa cầu nguyện, cầu xin Chúa cho mình trải nghiệm từng cái điểm một của Chúa như vậy. Ví dụ mình cần tình yêu của Chúa đối với hội thánh, đối với anh em, để mình không muốn làm gì mà miễn cưỡng cả, chăm sóc anh em, chuẩn bị buổi nhóm. Mình mới xuất phát bằng từ tình yêu thương. Rồi mình cần cái áo choàng thầy tế lễ, Chúa là cái áo mới của mình, để mỗi ngày mình sống trong một cái cuộc đời mới như vậy, thánh khiết. Cho dù không có ai, không có anh em nào thấy hết, mình cũng phải thấy, mình phải sống như vậy, vì Chúa thấy hết tất cả. Mình không thể nào đóng kịch với Chúa được. Từ đầu và tóc người trông như lông chiên trắng, có nghĩa là tóc Chúa là bạc trắng một cách, bản chất của Chúa là như vậy rồi. Nghĩa là Chúa có một cái đầy sự khôn ngoan. Chúa không có thay đổi, Chúa không có bị già đi, nhưng mà Chúa tóc tự nhiên Chúa đã trắng như vậy rồi. Chúa có đầy sự khôn ngoan. Mình cần thấy ra tiền phẩm như vậy. Tại vì có nhiều tình huống trong hội thánh mình không biết mình phải làm gì hết, đúng không? Mình không biết, mình cũng không biết, có những cái tình huống mình chẳng biết phải xử lý như thế nào ha. Nên cho nên mình cần Chúa như vậy. Chúa có đầy sự khôn ngoan. Mình phải đến với Chúa, xin Chúa hãy giúp mình. Mình xin Chúa ban mình lời khuyên. Xin Chúa hãy giúp mình. Tại vì không có vấn đề nào mà Chúa không giải quyết được cả. Và chân Chúa như là đồng sáng đã luyện trong lò lửa, rất là tuyệt. Đồng ở đây, đồng ở trong Kinh Thánh tượng trưng cho sự phán xét. Chân mà như đồng sáng luyện trong lò lửa. Ngay Chúa đi đến đâu, Chúa phán xét tới đó. Mình cần với Chúa phán xét mỗi chúng ta. Có bất kỳ những điều gì đó không có ổn, thì mình mới cầu xin Chúa phán xét. Ngay cả những chuyện trong hội thánh cũng vậy, mình phải đến với Chúa xin Chúa phán xét. Vì sự phán xét của Đức Chúa Trời bắt đầu từ trong nhà của Ngài. Giống như trong Khải Huyền của anh em thấy như vậy á, cấu trúc của Khải Huyền cũng như vậy. Ở ba chương đầu tiên, Chúa bày tỏ Ngài ra thấy là thượng phẩm này, phán xét hội thánh, cho biết hội thánh có điều gì không có ổn. Và sau đó từ chương 4, sau đó là bắt đầu phán xét thế gian. Đối với chúng ta thì chúng ta cần ba chương đầu tiên này nhất. Tại thà Chúa cho mình biết bây giờ chúng ta có bệnh gì, có điều gì không có ổn, hội thánh Chúa còn có những thiếu sót nào. Mình xin Chúa phán xét, phơi bày nó ra bằng mắt như ngọn lửa của Chúa, và phán xét bằng chân như đồng sáng. Mình cần biết, cần những chuyện đó. Và Chúa sẽ ban chúng ta lời khuyên, giống như là trong chương 2 và chương 3, Chúa nói rõ khi hội thánh cần những gì, chỗ nào cần phải ăn năn. Thì bây giờ mình cần Chúa phơi bày ra như vậy, khuyên chúng ta, chữa lành chúng ta. Thì như nhờ đó chúng ta mới có thể đạt tới mức trọn vẹn được, mới được cất lên trước tận thế. Nếu mà bây giờ chúng ta không có quen biết thầy thiên phẩm này á, thì không có ai có thể bày tỏ, phơi bày ra cho anh em được. Không có ai có thể giúp đỡ anh em được. Cũng không ai có thể chữa lành cho anh em được. Anh em biết không? Thầy tế lễ thiên phẩm này là tất cả những gì anh em cần. Ngài không có phải ở đâu đó ở trên trời. Ngài cũng không có sống ở nước ngoài. Cũng phải ở Đức hay Mỹ hay ở nơi nào đó. Mà Ngài sống ngay ở giữa anh em. Là thầy tế lễ thiên phẩm đang ở giữa anh em. Ngài có đủ tiêu chuẩn, đủ trình độ để xây dựng hội thánh này. Xây dựng một hội thánh vinh hiển, thánh khiết, trọn vẹn, không có gì chê trách được. Đó là lý do mà mỗi chúng ta cần phải cầu xin Chúa mỗi ngày. Cho xin Chúa mở mắt cho mình thấy một thầy tế lễ thiên phẩm như vậy đang ở giữa chúng ta. Em cũng thường làm như vậy mỗi ngày, nói với Chúa: Chúa ơi, con không chỉ muốn nghe, hiểu gì đó về thầy tiên phẩm ở đây, mà con muốn thấy Ngài. Con muốn thực sự thấy Chúa giống như dân đã thấy Chúa vậy. Em cũng muốn được thấy Chúa như vậy để em sợ. Tại sao Kinh Thánh nói sự kính sợ Đức Chúa Trời là khởi đầu của mọi sự khôn ngoan và thông sáng. Nếu mình thấy Chúa như vậy, tự nhiên mình sợ. Bất cứ khi mình làm cái gì đó, mình phải suy nghĩ 2-3 lần. Vì Chúa thấy, mình biết là Chúa thấy những chuyện đó. Mình không dám vượt qua cái giới hạn. Còn nếu mà mình không có biết sợ Chúa, mình chỉ nghĩ Chúa giống như là một cái người thợ mộc nghèo khổ, hay mà đứa trẻ nằm eo e chỉ khóc nằm trong cái bán cỏ vậy thôi, mình coi thường Chúa. Rồi mình nói dối với anh em, hay mình đóng kịch khi đi nhóm. Nếu mà như vậy thì mình không có thể nào mà thay đổi được. Anh em biết không? Mình cần phải biết thấy một thầy là tiền phẩm dễ sợ như vậy, thực sự là đáng sợ luôn. mắt như ngọn lửa, miệng có cái gươm thò ra, chân như cái đồng sáng bóng. Anh em hiểu điều em nói không? Mình phải cần như vậy đó, thì mình như vậy mình mới có thể thay đổi mình được. Tất cả những gì mà anh em ở Việt Nam cần á, không phải là An hay anh em Đức, mà anh em cần nhất là phải thầy, thế là thiền phẩm này vĩ đại này đang ở giữa anh em. Anh em cần thấy ngài, cần trải nghiệm tất cả những cái điểm ở đây mô tả ở đây. Tới như vậy thì anh em sẽ có đầy đủ những gì anh em cần, bảo đảm anh em cũng sẽ được thánh khí trọn vẹn vinh hiển. Nên anh em nên đọc Khải Huyền 1 câu 12 đến câu 18 này 10 lần, vừa đọc vừa cầu nguyện, đọc đi đọc lại cầu nguyện. Cầu nguyện xin Chúa, mỗi ngày cầu xin xin Chúa hiện ra với mình như vậy. Muốn thấy thầy là tượng phẩm giống như trang văn thấy ở đây. Lúc đó chắc chắn anh em sẽ không có lo lắng gì, không có nản lòng được. Và anh em sẽ luôn tiến lên với Chúa. Ok, anh chia sẻ xong rồi. Anh em có gì thắc mắc anh em cứ hỏi. Cái vấn đề của trong sách Khải Huyền này á, không phải là mình hiểu coi đại ngài nói gì. Ở sau này Chúa gặp anh em, Chúa sẽ không có bảo anh em là phải trả bài, giải thích, chia sẻ lại cho Chúa. Cái vấn đề này chúng bày tỏ, ghi những câu này ra để cho mình biết ý thức rằng mình phải đến với thầy đại tượng phẩm vĩ đại này. Mình cần thấy ngài, mình cần quen ngài, và cần phải trải nghiệm từng cái điểm như ghi đây, mắt như ngọn lửa. Nếu mà chúng ta mà ý thức được mắt của Chúa như ngọn lửa thì mình sẽ không có dám nói dối, không có dám đóng kịch. Anh biết miệng của Chúa có thanh gươm hai lưỡi. Ngay khi mình đến với lời của Chúa, mình để lời của Chúa phán xét mình, phơi bày mình, và mình xin Chúa chữa lành mình. Rồi khi anh em cần lời khuyên, anh em biết nên trông cậy ai, mình nên đến nhà đầu tiên. Chúa có đầy đủ sự khôn ngoan mà anh em cần. Sách Côlôse nói là trong Chúa có đầy đủ sự khôn ngoan và thông sáng. Cho dù hoàn cảnh của anh em khó khăn như cỡ nào, về khó khăn về tài chính, khó khăn về công việc, gia đình, anh em biết rất là, có rất là nhiều khó khăn. Nhưng mà chắc chắn một cái điều là không có khó khăn nào mà Chúa không giải quyết được. Sự khôn ngoan của Chúa là đầy đủ để giải quyết mọi vấn đề của anh em, đúng không? Cho nên mình hãy đến với Chúa, tin tưởng ngài. Ngay cả công việc của em cũng vậy, em dành nhiều sức để tìm kiếm Chúa, lo cho tìm kiếm nước thiên đàng đầu tiên. Nên nhiều lúc trong công việc á, khi gặp khó khăn trong công việc, em nói Chúa ơi, con đã lo cho việc của ngài rồi, bây giờ ngài hãy lo cho con, giúp con làm công việc. Thì lúc nào Chúa cũng trả lời em cả. Khi mà em nhiều lúc em bí một cái công việc nào đó làm hoài không ra, em cầu xin Chúa như vậy, thì Chúa giúp em trong thời gian ngắn giải quyết công việc đó. Nhiều lần mà chú phải một, không phải một, không có một lần, mà nhiều lần mà. Lúc nào cũng được cả. Cho nên mình cần phải quen biết thầy tế lễ tượng phẩm có đầy sự khôn ngoan như vậy. Thế mà mình có thể tin tưởng ngài, hết lòng vì việc của Đức Chúa Trời. Cùng với ngài, cùng với thầy tế lễ tượng phẩm này, mình có thể làm tất cả những gì mà Đức Chúa Trời cần chúng ta làm. Và ngài cũng sẽ giúp đỡ, thầy tế lễ tượng phẩm này cũng sẽ giúp đỡ chúng ta. Cho dù là tài chánh, ngài cũng biết cách giúp đỡ. Ngay khó khăn công việc, ngài biết hết tất cả. Chúng ta cần thực tế của Chúa chứ không phải cần cái lý thuyết. Anh em, cho nên mỗi anh em cần phải xin Chúa hiện ra với mình, cho mình thấy thầy để lại tiền phẩm như vậy. Giang thấy như thế nào thì mình cũng muốn thấy như vậy. Thì anh em đọc Daniel 7 câu 9 câu 10. Amen. Ở đây Daniel thấy Đấng thượng cổ thì nói tới Đức Chúa Cha. Đức Chúa Trời là Cha đang ngồi trên ngai vàng. Ở đây mô tả cũng giống như là Chúa Giêsu trong Khải Huyền 1 vậy. Áo trắng như tuyết, tóc trên đầu như lông chiên sạch. Có nghĩa là cái tóc này nói cái sự khôn ngoan của Chúa là vô hạn, của Đức Chúa Trời là vô hạn. Và nên so sánh với lông chiên nói tới sự cứu rỗi nữa. Nghĩa là mình có tất cả những gì mà mình cần. Chúa Giêsu cũng có những đặc điểm mà những gì mà Cha ngài có, mà ngài đang đi giữa các chân đèn vàng, có đầy đủ hết. Ngai vàng của Đức Chúa Trời á, như ngọn lửa bánh xe lửa hừng, thì chân của Giêsu cũng giống như là đồng mà rực lửa vậy. Nó đầy sự, có sự phán xét. Nên mình phải quen biết Chúa Giêsu như vậy, chứ không chỉ là như lời sách các sách phúc âm nói. Mình biết Chúa Giêsu là chân như đồng sáng, Ngài đi đâu Ngài phán xét thì mình sẽ sợ. Tự nhiên là những gì mình làm mình sẽ đều để ý, trước khi làm gì đó mình phải để ý à, biết mình biết rằng à Chúa Giêsu thấy, Chúa thấy những gì con đang làm, Chúa thấy những gì con đang nghĩ trong đầu, mắt Chúa như ngọn lửa và Chúa sẽ phán xét nó. Nếu mà con không, bây giờ con không, bây con chịu ăn năn, con không chịu dừng lại, thì tương lai khi mà Chúa đến con sẽ mệt. Thế mình phải sợ, cái sự sợ hãi này, sự kính sợ này rất là lành mạnh. Nhà câu ơi, Đa-nhiên 7 câu 13 14. Nên đọc đó. Amen. Trong đoạn này chăng thấy Chúa được cất lên trời. Giống câu 13 thấy một cái người giống như con người đến với những đám mây trên đến trời. Đó chính là cảnh Chúa Giêsu cởi mây đứng trên mây lên trời trong công vụ chương 1 á. Thì đây chúng ta cần phải chỉ sự nhận thức của chúng ta phải thấy phải được Chúa mở rộng ra. Chúa bây giờ khác với Chúa cách đây 2000 năm. Chúa đã được lên trời, đã nhận được mọi quyền lực trên trời dưới đất rồi. Tất cả các vua, tất cả các thế lực đều ở dưới chân của Chúa cả. Nếu mà chúng ta thực sự quen biết một cái đấng Christ như vậy thì chúng ta không sợ gì cả. Đúng không anh em? Nếu mà cha của anh em là cái người quyền lực nhất thế giới này, anh em chẳng sợ gì cả. Và anh em nên nhớ rằng anh em có một đấng Christ, một thầy lại thượng phẩm vĩ đại đang ở giữa anh em. Ngài không phải ở đâu đó trên trời, mà Ngài ở giữa các chân đèn vàng. Ngài cũng không phải ở đâu đó ở nước ngoài, ở xa, giống như An ở xa anh em, mà Ngài ở giữa anh em. Và Ngài có mọi quyền lực. Ngài biết, Ngài thấy tất cả. Ngài có mọi quyền lực trên trời dưới đất. Anh em, nếu mà anh em chỉ cần quen biết Ngài thôi, anh em sẽ không sợ gì cả. Ngài biết rõ mỗi anh em như thế nào. Và chính Ngài cũng, nhưng mà Ngài rất là yêu hội thánh. Và Ngài cũng muốn có một cái hội thánh vinh hiển, thánh khiết. Ngài làm được chuyện đó. Nếu mà Chúa không làm được thì không ai làm được cả anh em. Nên Ngài biết Ngài có thể giúp đỡ chúng ta được, nhưng mà chúng ta phải thấy Ngài, hợp tác với Ngài. Nên mỗi ngày anh em nên giống như An cầu xin Chúa cho mình thấy thầy thiên phẩm ở đây, quen biết Ngài giống như dân đã thấy. Nếu mà thấy được như dân đã thấy thì chắc chắn chúng ta có hy vọng, chắc chắn chúng ta sẽ đạt được. Thì thôi, chào anh em ha. Anh em không có thắc mắc gì thôi. Chúc anh em ở Việt Nam ngủ ngon.